Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ Mạc Kỳ là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Thưa các bạn, trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta cùng nhau đến sách Phục truyền Luật Lệ Ký đoạn 15 và 16. Ngày hôm nay chúng ta nghe rất nhiều chương trình giúp đỡ cho người nghèo và con người nghĩ ra nhiều kế hoạch nhưng không đem lại hiệu quả bao nhiêu. Đức Chúa Trời có phương cách của Ngài và nó có rất có hiệu quả. Và trong sách Phục truyền Luật Lệ Ký đoạn 15 này cũng đề cập đến người nô lệ. Và chúng ta sẽ tìm thấy hình bóng về của lễ trọn vẹn được thể hiện qua Đấng Christ. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi đến phần thứ nhất, nói đến năm Sa-bát, ở trong sách Phục truyền Luật Lệ Ký đoạn 15 câu 1 và câu 2. Cuối mỗi năm thứ bảy, ngươi phải làm năm giải thích. Này là luật lệ của sự giải thích. Phàm chủ nợ phải giải thích món vay mà mình chịu cho kẻ lân cận vay. Ngươi cho thúc kẻ lân cận mình hay là anh em mình trả lại, vì người ta đã cao rao năm giải thích cho Đức Giê-hô-va. Cứ mỗi bảy năm là năm Sa-bát, nó là năm phóng thích. Trong bản dịch nói là năm giải thích thì không chính xác lắm. Đức Chúa Trời đã nói cho dân sự của Ngài là đất đai phải để cho nghỉ vào năm thứ bảy. Giờ đây chúng ta biết thêm là sự phóng thích trong năm thứ bảy. Người dân Y-sơn không được phép cầm giữ đất đai lâu hơn bảy năm. Và vào năm thứ bảy, tất cả số tiền cho mượn hay đất đai bị cầm thế đều được xóa hết. Đây là dịp để nâng đỡ người nghèo và tạo cơ hội cho họ vươn lên. Ngày nay có nhiều người theo khuynh hướng xã hội binh vực cho con người, nhưng họ không nhận biết bản tánh tội lỗi của con người. Con người làm việc vì lợi nhuận. Đối với người theo khuynh hướng dân chủ và tư bản ngày nay cho phép sự phát triển cao độ. Điều đó dẫn đến tình trạng có quá nhiều người nghèo không có việc làm, cũng như có một số người giàu không làm việc. Đức Chúa Trời ban cho dân Y-sơn một hệ thống mà nó tạo ra một cơ hội bằng nhau để người nghèo có thể làm việc và hưởng lợi tức cho chính mình. Đức Chúa Trời có chương trình của Ngài để hạ bớt những người quá giàu và nâng đỡ những người quá nghèo. Và trong sách Phục truyền đoạn 15 câu 3 ghi tiếp: Ngươi được thúc người ngoại bang trả lại, song ví anh em ngươi có vật chi thuộc về mình thì phải tha vật ấy cho người. Luật này chỉ áp dụng cho người Do Thái với nhau, và cứ mỗi 7 năm thì tất cả những món nợ của người nghèo thiếu đều được xóa bỏ và người nghèo có cơ hội để khởi sự trở lại. Nhưng nếu dân Israel xem xét kỹ lưỡng sẽ thấy điều gì xảy ra? Xin mời các bạn theo dõi tiếp ở trong sách Phục Truyền đoạn 15, câu 4, câu 5. Nhưng nơi ngươi chẳng nên có kẻ nghèo, vì Đức Giê-hô-va quả hẳn ban phước cho ngươi trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi nhận lấy làm sản nghiệp, miễn ngươi chăm chỉ nghe theo tiếng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, cẩn thận làm theo các điều răn mà ta truyền cho ngươi ngày nay. Thưa các bạn, trong nơi chúng ta đang sống, những nơi chúng ta đến thăm, những quốc gia mà chúng ta du lịch đến, có một điều sẽ làm cho chúng ta ghi khắc, đó là có nhiều người rất nghèo, đồng thời cũng có một số rất giàu. Đây là thực tế ở khắp nơi tại Âu Châu, Mỹ Châu, Phi Châu, Úc Châu và cả Á Châu nữa. Bất cứ nơi nào mà các bạn có dịp đi đến đều chứng kiến hai thái cực khác nhau. Có nhiều người rất nghèo, lại có một số người rất giàu. Kết quả là vì con người tội lỗi. Có khi chúng ta hay đổ lỗi cho chính quyền, các nhà lãnh đạo hay là những người có trách nhiệm thi hành chính sách. Nhưng nguyên nhân căn bản của sự nghèo đói là do tội lỗi của con người. Nếu con người vâng lời Đức Chúa Trời và tôn kính Ngài, thì sẽ không có nghèo đói ở giữa họ, sẽ không có sự cách biệt lớn giữa giàu và nghèo. Các bạn thân mến, sự khó khăn trong vấn đề nghèo đói hay giàu sang không phải là do con người theo khuynh hướng xã hội hay tư bản, mà vấn đề căn bản là do lòng người, cho nên lòng người cần phải được thay đổi. Đức Chúa Trời kêu gọi dân Israel vâng lời Ngài, nhưng họ có vâng ngờ lời Ngài không? Sự nghèo túng có bị loại trừ không? Ngày nay chúng ta thường nghĩ là chúng ta có thể loại bỏ sự nghèo thiếu qua các chương trình giúp đỡ cho người nghèo. Nhưng các bạn đã thấy điều gì xảy ra? Chúng ta đã thấy những người thực hiện chính sách đã không làm đúng vai trò của mình. Có nhiều người gian lận và hối lộ. Tại sao có điều tệ hại này xảy ra? Có phải là do chính sách hay là kế hoạch sai lầm không? Không phải. Nhưng bởi vì con người sai lầm, con người phạm tội. Xin chúng ta đừng nghĩ là chính sách giúp người nghèo thất bại rồi tìm đưa ra một kế hoạch khác. Vấn đề căn bản là thay đổi lòng người thì việc thực hiện chính sách mới có kết quả. Đức Chúa Trời nói rõ ràng với dân sự của Ngài, nếu họ thực hành theo phương cách của Ngài thì vấn đề nghèo khó của dân chúng được giải quyết. Và trong sách Phục Truyền đoạn 15 câu 6 nói tiếp: Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban phước cho ngươi, y như Ngài đã phán, ngươi sẽ cho nhiều nước vai, còn chính các ngươi không vai ai. Ngươi sẽ quản hạt nhiều nước, song các nước ấy chẳng quản hạt ngươi. Đây là một lời công bố nổi bật liên quan đến quốc gia Do Thái hay là người Do Thái. Hiện nay các nhà tài chánh Do Thái đã trở thành những người cho vay tiền, người chủ nợ. Điều này ứng nghiệm được một phần ở trong lời tiên tri. Nhưng còn quốc gia Do Thái quản hạt nhiều quốc gia khác chưa được ứng nghiệm vì họ chưa có vâng lời Đức Chúa Trời. Và trong sách Khải Huyền đoạn 15 câu 7 đến câu 8 nói tiếp: Nếu trong thành nào của xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho, ở giữa ngươi có một người anh em bị nghèo, thì chớ cứng lòng nắm tay lại trước mặt anh em nghèo của mình đó, nhưng khá xè tay ra và cho người vay món chi cần dùng trong sự nghèo nàn của người. Đây là một phân đoạn rất đáng được chú ý. Ngày nay chúng ta thấy là quốc gia Do Thái nhỏ bé nhận được nhiều tiền cứu giúp từ những người Do Thái anh em sống khắp nơi trên thế giới. Đây là một nền tảng mà chúng ta cần noi theo trong sự giúp đỡ anh em mình trong gia đình hay là trong hội thánh có sự thiếu thốn. Tôi nhận thấy trong kinh nghiệm riêng, ấy là khi chúng ta càng giúp đỡ anh em mình, thì Đức Chúa Trời lại ban phước càng dư dật hơn. Và trong sách Phục Truyền, đoạn 15 câu 9 ghi tiếp: Khá coi chừng, kẻo có ác tưởng nơi lòng ngươi rằng, năm thứ bảy tức là năm giải thích hầu gần. Khá coi chừng, kẻo mắt ngươi chẳng đói thương anh em nghèo của mình, không giúp người gì hết, e người kêu cùng Đức Giê-hô-va về người, và ngươi sẽ mắc tội chăng? Đức Chúa Trời cảnh giác dân sự của Ngài, đó là họ đừng có diện dẫn vì cớ nào đó mà tránh né sự giúp đỡ anh em mình. Có người nghĩ là sắp đến năm thứ bảy rồi, cho nên không cần giúp đỡ, cho mượn trong một hai năm cuối đó. Đức Chúa Trời nhắc nhở là cần phải giúp đỡ anh em nghèo túng của mình ngay lúc mà họ đang cần đến. Và trong sách Phục Truyền, đoạn 15, câu 10 đến câu 14 nói tiếp: Ngươi phải giúp cho người, chớ cho mà có lòng tiếc, vì tại cơ ấy Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban phước cho mọi công việc của ngươi và mọi điều ngươi đặt tay vào mà làm. Vì sẽ có người nghèo trong xứ luôn luôn, nên ta mới dặn biểu ngươi rằng, khá xè tay mình ra cho anh em bị lo âu và nghèo khó ở giữa trong xứ ngươi. Khi một trong các anh em ngươi là người Hebrew bất luận nam hay nữ bị bán cho ngươi, thì sẽ hầu việc ngươi trong 6 năm, xong qua năm thứ 7, ngươi phải giải phóng người. Khi ngươi giải phóng người, chớ cho người đi ra tay không, phải cấp cho người một vật chi, hoặc trong bầy mình, hoặc trong sân đập lúa mình, hoặc trong hầm rượu mình, tức là cấp cho người vật bởi tay của cải mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã ban phước cho người. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời đã nói với dân Israel của Ngài rằng, nếu họ vâng theo lời của Ngài thì sẽ không còn người nghèo trong xứ nữa. Nhưng bởi vì Đức Chúa Trời biết lòng người không tốt, vì thế nên luôn có người nghèo trong xứ của họ. Các bạn có nhớ là Chúa Giê-xu đã nói những lời tương tự như vậy: các ngươi thường có người nghèo ở với mình luôn. Thành thật mà nói là có nhiều người lười biếng và không chịu làm việc để có tiền sinh sống. Nhưng ở mặt khác thì nhiều người không có lòng giúp đỡ người nghèo. Cho nên khi người nào vâng theo lời của Đức Chúa Trời mà giúp đỡ anh em mình nghèo túng, thì đó là một người có năng lực, có tấm lòng tốt. Đức Chúa Trời sẽ ban phước lại cho người ấy. Còn đối với những người thiếu nợ mà phải làm việc để trừ nợ, thì đến năm thứ 7, họ được xóa nợ và được phép ra đi. Hoặc có người nào bị bán làm nô lệ cho chủ, đến năm thứ 7, họ được phóng thích, được đi ra một cách tự do. Nhưng có một trường hợp đặc biệt mà chúng ta sẽ thấy trong phân đoạn kế tiếp nói đến việc nô lệ vĩnh viễn. Ở trong sách Phục Truyền, đoạn 15, câu 15 đến 18: Hãy nhớ rằng mình đã làm tôi mọi trong xứ Ai-cập mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã chuộc ngươi. Bởi cái ấy, ngày nay ta truyền cho ngươi làm các điều này. Nhưng nếu kẻ tôi mọi ngươi nói rằng, tôi không muốn đi ra khỏi nhà chủ, vì nó mến ngươi và gia quý ngươi, lấy làm thỏa lòng phục dịch ngươi, thì bây giờ ngươi phải lấy một cái dùi để tai người kề cửa mà xỏ. Vậy ngươi sẽ làm tôi tới ngươi luôn luôn. Ngươi cũng phải làm như vậy cho tới gái mình. Ngươi chớ có nặng lòng mà giải phóng người, vì người đã phục dịch ngươi 6 năm, ăn phân nửa công giá của một người làm mướn. Vậy Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban phước cho ngươi trong mọi công việc ngươi làm. Thưa các bạn, như trước đây chúng ta tìm hiểu ở trong sách Xuất Ai Cập Ký đoạn 21, khi một người nam tự bán mình để làm nô lệ, và sau đó chủ của anh ta đưa đến một người nô lệ nữ làm vợ của anh. Đến năm Sa-bát, tức là năm thứ 7, anh có thể ra đi tự do. Nhưng nếu anh nô lệ này quyết định ở lại với vợ con và trở thành người nô lệ suốt đời của chủ mình, thì người chủ của anh ta sẽ xỏ lỗ tai anh ta để làm dấu hiệu là anh tình nguyện làm nô lệ vĩnh viễn. Đây là hình ảnh tuyệt đẹp của Chúa Giê-xu như được chép ở trong sách Philip đoạn 2 câu 7 đến câu 8. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống, dâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Chúa Giê-xu có thể đi ra một cách tự do. Ngài không thiếu nợ tội lỗi vì Ngài không hề có tội lỗi nào. Ngài không cần phải trả một hình phạt nào. Nhưng Đức Chúa Giê-xu yêu chúng ta và phó chính Ngài cho chúng ta, cũng giống như một người nô lệ tình nguyện để chủ xỏ vào lỗ tai. Vì thế tác giả Thi Thiên viết ở trong đoạn 40 câu 6 rằng: Chúa không thích đẹp hy sinh hoặc của lễ chay. Chúa đã xỏ tai tôi. Chúa không có đòi của lễ thiêu hay là của lễ chuộc tội. Và trong sách Hebrew dùng phân đoạn ở trong Thi Thiên 40 và nói là: Bởi vậy cho nên, Đấng Christ khi vào thế gian phán rằng, Chúa chẳng muốn hy sinh, cũng chẳng muốn của lễ, nhưng Chúa đã sắm sửa một thân thể cho tôi. Ở trong Hebrew đoạn 10 câu 5. Chúa Giêsu trở nên một con người để Ngài có thể chịu hy sinh cho các bạn và tôi. Đây là một bức tranh nổi bật đáng chú ý mà chúng ta tìm thấy nơi Chúa Giêsu trong Kinh Thánh Cựu Ước. Và thưa các bạn, giờ đây xin mời các bạn cùng tìm hiểu tiếp đến Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 16. Và trong đoạn này, nói đến ba kỳ lễ lớn mà mỗi người nam được yêu cầu phải dự hàng năm, đó là lễ vượt qua, lễ ngũ tuần và lễ liều tạm. Trước nhất, về lễ vượt qua. Lễ vượt qua được thành lập để nhớ đến việc dân Sơ Thái được giải cứu ra khỏi Ai Cập và trở thành tuyển dân của Đức Chúa Trời. Họ trở thành một quốc gia. Lễ vượt qua được cử hành để đặt nền tảng cho sự ra đời của quốc gia Israel, hay còn gọi là quốc gia Do Thái. Và trong sách Thuật Truyền, đoạn 16, câu 1 đến câu 4 chép như sau. Hãy giữ tháng lúa trổ làm lễ vượt qua cho Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Vì ấy trong tháng lúa trổ mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban đêm đem ngươi ra khỏi xứ Egypto, tại trong nơi mà Đức Jehovah sẽ chọn để danh Ngài ở, ngươi phải dùng con sinh bằng bầy chiên hay là bầy bò làm của lễ vượt qua cho Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Với lễ vượt qua, chớ ăn bánh pha men. Trong 7 ngày ngươi sẽ ăn bánh không men, tức là bánh hoạn nạn, đặng giữ lễ ấy. Vì ngươi ra khỏi xứ Ai Cập vội vàng, hầu cho trọn đời ngươi nhớ ngày mình đã ra khỏi xứ Ai Cập. Trong 7 ngày không nên thấy men trong nhà ngươi hay trong khắp địa phận ngươi. Thịt con sinh mà ngươi sẽ giết lúc chiều của ngày thứ nhất thì chớ để đến sáng mai. Thưa các bạn, để hiểu được bối cảnh của việc kỷ niệm lễ vượt qua, chúng ta cần quay về với xuất Ai Cập ký đoạn 12. Lúc đó dân chúng Israel bị bắt làm nô lệ tại Ai Cập. Môi-se được Đức Chúa Trời kêu gọi làm người lãnh đạo để dẫn dân Israel ra khỏi Ai Cập về đất hứa. Pharaoh là vua của Ai Cập, người cứng lòng từ chối không chịu dân chúng ra đi. Và Đức Chúa Trời bày tỏ quyền năng của Ngài được thể hiện qua 10 tai vạ tuôn đổ xuống Ai Cập. Trong đêm kinh hoàng của tai nạn sau cùng giáng xuống dân chúng, con dân Israel phải thể hiện đức tin của họ bằng cách giết con chiên và lấy huyết bôi trên phía trước cửa nhà. Khi thiên sứ hủy diệt đi ngang, nhà nào có huyết con chiên bôi phía trước cửa nhà thì sẽ không giết con trai đầu lòng của nhà ấy. Cho nên tất cả nhà nào không có huyết phía trước cửa nhà thì con trai đầu lòng đều chết. Vì thế, Pharaoh cho dân Israel ra đi. Cho nên, Đức Chúa Trời muốn cho dân sự của Ngài nhớ lại sự giải cứu lớn lao và thành lập lễ vượt qua hàng năm. Và mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Phục Truyền đoạn 16, câu 5 đến câu 8. Ngươi không nên giết con sinh về lễ vượt qua trong một thành nào mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi. Nhưng chỉ nơi trong nơi nào mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi sẽ chọn để danh Ngài ở, ấy là nơi mà ngươi phải giết con sinh và lễ vượt qua vào chiều tối. Vừa khi mặt trời lặn, nhằm giờ mà ngươi đã ra khỏi xứ Ai Cập, phải nấu thịt con sinh và ăn tại trong nơi nhà mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi sẽ chọn, rồi sáng mai trở về trại mình. Trong 6 ngày, ngươi phải ăn bánh không men và qua ngày thứ 7, sẽ có lễ trọng thể cho Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, ngươi chớ làm một công việc nào. Lễ vượt qua được cử hành tại một nơi, đó là Jerusalem, và tất cả những người nam trong dân Israel được yêu cầu đi dự lễ vượt qua hàng năm. Và buổi lễ kế tiếp gọi là lễ ngũ tuần. Mời các bạn cùng xem ở trong sách Phục Truyền đoạn 16, câu 9 đến 11. Ngươi phải đếm 7 tuần. Khởi đến 7 tuần này từ ngày ngươi tra cái lưỡi hái vào mùa gặt, kế ngươi sẽ giữ lễ 7 tuần cho Jehovah Đức Chúa Trời ngươi do tay mình đem dân của lễ lạc ý, tùy theo Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho ngươi. Ngươi, con trai, con gái ngươi, tôi trai, tớ gái ngươi, và người Lê Vi ở trong thành ngươi, người khách lạ, kẻ mồ côi và người quá bụa ở giữa dòng ngươi đều sẽ vui vẻ trong chỗ mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi sẽ chọn để danh Ngài. Phải nhớ lại rằng mình đã làm tôi mọi tại xứ Ai Cập và khá cẩn thận làm theo các luật lệ này. Xin các bạn hãy chú ý đến 7 tuần lễ sau lễ vượt qua, tức là 49 ngày, đến ngày 50, tức là ngày Sa-bát. Trong ngôn ngữ Hy Lạp gọi đó là ngày ngũ tuần. Nó còn được gọi là lễ mùa gặt hay là lễ hái trái đầu mùa, và lễ này được cử hành vào đầu mùa gặt. Đến lễ thứ ba là lễ liều tạm. Và trong sách Phục Truyền đoạn 16 câu 13 đến 17 ghi tiếp: Khi ngươi đã thâu qua lợi của sân đập lúa và hầm rượu mình rồi, thì phải giữ lễ liều tạm trong 7 ngày. Ngươi, con trai và con gái ngươi, tôi trai và tớ gái ngươi, người Lê Vi, khách lạ, kẻ mồ côi và người quá bụa đều sẽ vui vẻ mà giữ lễ đó. Trong 7 ngày, ngươi phải giữ lễ này cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi tại nơi mà Giê-hô-va sẽ chọn. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban phước cho ngươi, cho các mùa màng và mọi công việc của tay ngươi, rồi ngươi sẽ vui mừng trọn vẹn. Mọi người nam trong ngươi mỗi năm 3 lần phải ra mắt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi tại nơi mà Ngài sẽ chọn, tức là nhằm lễ bánh không men, lễ bãi tuần và lễ liều tạm. Người ta chẳng nên đi tay không ra mắt Giê-hô-va. Mỗi người sẽ dâng tỳ theo của mình có, tùy theo phước mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi. Thưa các bạn, lễ liều tạm là một lễ vui mừng, vì nó kéo dài đến 7 ngày và được cử hành tại nơi mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời lựa chọn, đó là thành Giê-ru-sa-lem. Có một điều Chúa luôn luôn nhắc nhở rằng, mỗi khi những ai đến dự lễ liều tạm để thờ phượng Đức Chúa Trời, thì chớ đi tay không, vì họ phải đem theo những điều mà Chúa đã ban phước cho họ đã làm ở trong suốt một vụ mùa vừa qua, và họ đem đến trước mặt Đức Giê-hô-va, dâng lên Ngài trong sự vui mừng cảm tạ, và sau đó họ hiệp lại với nhau để dùng lấy của lễ đó. Có 3 kỳ lễ lớn được cử hành tại Jerusalem và mỗi người nam được yêu cầu phải tham dự. 3 lần trong một năm họ phải đi về Jerusalem dự lễ đó. Đó là thời gian vui mừng. Và xin các bạn chú ý là dân chúng vui mừng khi đến trước mặt Đức Chúa Trời. Và trong phần chót của Phục Truyền đoạn 16 này đề cập đến việc quan án xét xử ở cổng thành. Mời các bạn xem ở trong Phục Truyền đoạn 16 câu 18 đến 20. Ngươi phải tùy từng chi phái mình lập những quan án trong các thành mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi. Những quan ấy sẽ xử án dân sự cách công bình. Ngươi chớ làm dịch sự chánh trực, chớ thiên vị ai, cũng chẳng nên nhận của hối lộ, vì của hối lộ làm cho mù mắt khôn ngoan và làm rối lời của người công bình. Ngươi phải theo sự công bình cách trọn vẹn để ngươi được sống và nhận lấy sứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi. Thưa các bạn, trong phần cuối của đoạn 16 bao gồm thêm một luật lệ liên hệ đến quan án xét xử ở cổng thành. Tòa án xét xử trong thời bấy giờ không xây dựng ở trung tâm thành phố, nhưng nó được xây dựng tại cổng thành. Lý do là cổng thành là cửa ngõ cho dân chúng ra vào, và đó cũng là nơi hội họp. Đức Chúa Trời biết lòng người, cho nên Ngài có lời cảnh cáo là khi một người được chọn làm quan án thì phải xét xử một cách công minh, chứ để bị mua chuộc bởi vật chất tiền bạc mà xử bất công. Và trong Phục Truyền đoạn 16 có 21 đến 22 kết thúc như sau: Gần bên bàn thờ mà ngươi sẽ lập cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, chớ dựng lên hình tượng của thần A-sê-rê bằng thứ cây nào, cũng chẳng nên dựng một cây trụ thờ nào. Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi lấy làm gớm ghiếc các vật ấy. Đức Chúa Trời nhắc nhở thêm với dân sự của Ngài, chớ có trồng cây gần bàn thờ của Đức Chúa Trời. Cây cối thường hay liên hệ đến việc thờ hình tượng và tội lỗi trong thời bấy giờ. Do đó là một lý do mà dân chúng không được phép trồng cây gần bàn thờ của Chúa. Vì những người thờ phượng hình tượng thường để hình tượng của họ dưới gốc cây lớn và thờ nhiều thần khác. Vì thế Đức Chúa Trời cảnh giác dân sự của Ngài để tránh những điều này. Các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu qua Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 15 và 16, Đó là một phần trong bài giảng của Môi-se cho dân Israel để chuẩn bị cho họ vào đất hứa. Và lời giảng của Môi-se còn được tiếp tục trong các đoạn kế. Ước mong các bạn cùng tôi lắng nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh ở trong những ngày kế tiếp. Xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Hôm nay con đến đây, đến với Chúa với tâm lòng thành kính, biết ơn tình yêu của Chúa. Từ bao năm con bước đi lạc loài trong bóng đêm, bên anh đèn mờ Chúa vẫn chờ. Chân đẹp sau một màn lầm thì ngài chưa thể còn mà nào con hay biết. Và hôm nay con đến đây cầu ơn thứ tha cho tâm hồn này ghi nhận ơn cha. Vì ngài đã chết, chết thế chính con. Chết thế chính con.